Con gà trống.
Đã là con gà trống thì phải gáy chứ. Vậy mà con gà trống của chúng tôi từ nay không được quyền gáy nữa. Điều đó được ghi rõ trong chỉ thị chống càn của ban chỉ huy gửi cho cơ quan. Trong buổi sinh hoạt chỉ thị chuẩn bị chống càn, những vấn đề quan trọng chúng tôi thông qua thật dễ dàng. Chỉ có việc làm sao cho con gà trống đừng gáy làm mất nhiều thì giờ nhất. Để chứng minh cho sự tai hại của tiếng gáy của con gà, trong chỉ thị có kể ra một câu chuyện cụ thể như sau. Cơ quan an ninh vừa rồi có bắt được một nhóm biệt kích Mỹ. Một thằng biệt kích khai, bọn chúng từ trên trực thăng đổ xuống một khu rừng rậm. Chúng sống lén lút gần một tháng mà không sao mò được địa điểm của các cơ quan. Một hôm, bọn chúng nghe đâu đó có tiếng gà gáy. Lần theo tiếng gà, nó tìm thấy một cái chuồng. Từ đó nó thấy một cái bếp, một cái giếng nước, những ngôi nhà nhỏ lập bằng lá trung quân hoặc lập bằng ni lông núp dưới bóng cây. Sau cùng, bọn chúng phát hiện ra những con đường mòn nhỏ dẫn đến các nơi. Ngay hôm sau, cơ quan ấy bị đánh bom. Trái bom đầu tiên đánh trúng cái chuồng gà, trái bom thứ hai đánh trúng cái bếp, rồi kế cái giếng và lan dần ra. Vậy là chuyện này không thể nào linh động được, nhất thiết là gà không được gáy. Mới nghe tôi phát bật cười. Người, tôi thấy có người câm. Ta cũng có thể cấm một người nào đó không được quyền nói và cũng có người vì cảnh đời nào đó mà có lúc giả câm, không thèm nói với ai một lời nào. Còn gà thì tôi chưa thấy con gà trống nào bị câm bao giờ. Gà trống mất tiếng là gà bị thiến và phải thiến cả hai trứng. Con gà trống của chúng tôi là gà để giống, không thể cấm nó không được gáy, không được gáy nó sanh ra làm thân con gà trống để làm gì. Nhưng bây giờ, đó là việc nghiêm túc của chiến trường phải thi hành. Nhưng biết làm cách nào?
Một người đưa tay có ý kiến. Có gì phải bàn, hấp rượu, 7 phút là xong. Ý kiến vừa đơn giản vừa gọn lại được ăn, nhưng cũng là ý kiến dở nhất. Giết chết nó đi thì có gì phải bàn. Cái đáng phải bàn là làm sao thế nào nó không được gáy mà vẫn sống kìa. Người phản đối ý kiến đó đầu tiên là thằng Nam, chú Giao Liên 14 tuổi. Nó được ba má gửi lên rừng 5-10. Một chú bé gầy gò, lanh lợi và gan lì, không ai thương yêu con gà trống bằng nó. Ý kiến của nó được mọi người đồng tình. Bình thường, giết một con gà trống thì có gì đáng phải nói. Đằng này, lúc bấy giờ một con gà trống ở rừng đối với chúng tôi là một vật hết sức quý. Muốn mua một con gà, phải xuống tận đồng bằng, đường xá xa xôi biết bao. Và lại con gà này đối với chúng tôi là một con gà đặc biệt đầy kỷ niệm. Cách đó 3 năm, một đồng chí từ Đồng Tháp 10 về mang về một con gà mái tơ vàng. Ôi chào, một con gà! Nó như mang đến cho mọi người ở rừng cái cảnh sống của một gia đình. Lúc đó có người bỗng chợt nhớ ra là mấy năm rồi mình chưa thấy được con gà nào. Bao nhiêu năm chỉ thấy khỉ, dọc, treo, chim chóc. Nếu có thấy gà thì cũng chỉ thấy được con gà rừng thôi. Từ đó mà mọi người mỗi nhớ là sân nhà, gốc mít, cây xoài, bến nước với dòng sông. Chúng tôi cứ vây lấy con gà của đồng bằng. Người thì đưa tay bợ lấy cái lườn của nó nâng lên nâng xuống. Người thì vuốt nó từ đầu đến chân. Lòng nó mềm, mướt, mượt, nghe êm mát cả bàn tay. Rồi cứ quanh nó nhìn cái mỏ vàng của nó mổ đồm đọp xuống nắm gạo ai cũng thấy vui. Nó không còn là của riêng một người, nó được mọi người chăm sóc cho ăn. Một đồng chí trong cơ quan vốn là thợ mộc, đóng cho nó một cái chuồng y như ngôi nhà sàn đồng bằng sông Cửu Long thu nhỏ lại, đẹp đẽ xinh xinh. Không có bạn nên nó cứ lẩn quẩn theo người, chỉ cần lục tục mấy tiếng là đưa tay ra là nó chạy tới. Nó bắt đầu kêu ổ đất mà không có gà trống, anh em gọi đùa là nàng công chúa cô đơn. Không có trống nhưng nàng công chúa cô đơn vẫn cứ đẻ. Chúng tôi lót cho nó một cái ổ. Cái ổ được đan bằng mây rất xinh để ngay trong chuồng. Nó nhảy lên ổ bới mấy cái rồi lại nhảy xuống, lại nhảy lên mái nhà rồi lại nhảy xuống lẩn quẩn theo chân người. Cuối cùng quýnh quá nó đẻ ngay trên một đống công văn. Đẻ xong, nó cục tác. Thằng Nam giả tiếng gà cục tác đáp lại được thể nó cục tác âm ỉ. Không ai thấy khó chịu mà muốn nghe mãi tiếng cục tác của nó. Một cái trứng nho nhỏ màu hồng còn một vệt máu nóng hồi hổi. Hôm ấy, có một cháu bé lên sáu vừa lên cơn sốt. Anh em đề nghị biếu cho cháu bồi dưỡng. Thằng Nam tiếc lắm nhưng không dám phản đối. Trứng gà so mà. Trưa hôm sau, nó lại nhảy ổ lại bươi. Chúng tôi cho nó vào ổ, nó lại bươi, rồi lại nhảy, mặt đỏ hừng hực. Tưởng như rờ đến mặt nó là phải bỏng. Phải có một cái trứng để trong ổ nó mới chịu đẻ. Biết vậy, nhưng cái trứng đã ăn mất rồi. Bỗng một người có sáng kiến lấy củ khoai mì lột vỏ gọt cho nó tròn hình quả trứng để vào ổ. Sau đó nó mới chịu đẻ đúng vào cái chỗ của nó. Ngày này đến ngày khác cứ mỗi ngày một trứng thật đều. Đến cái trứng thứ 27, nó nằm luôn trong ổ.
thấy người là nó xù lông kêu ré lên. Trứng có trống đâu mà ấp hở công chúa cô đơn. Bắt nó xuống nó xù lông, nhìn người như nhìn kẻ thù. Anh em phải phun nước vào mặt nó mấy ngày liền nó mới tỉnh. Rồi cô đơn, nhưng nó vẫn cứ đẻ. Đến lứa thứ hai, cái cảnh cô đơn của nó trông đến tội nghiệp. Nó khát khao được làm mẹ đến mức khiến anh em chúng tôi không thể làm ngơ. Nó đang đi, cái đít xà xuống, đang ăn hay đang đứng. Khi có tiếng động của ai đó đi qua là hai cái chân nó quỳ xuống lườn áp xuống đất, đuôi vảnh lên, sẵn sàng với tư thế đón đợi một anh gà biết gáy để sau đó nó được ấp, được tục tục với bầy con. Phải kiếm cho nó một con gà trống. Chúng tôi bàn với nhau, nhưng bàn là bàn vậy, biết mua ở đâu, bằng cách nào. Vả lại chuyện cũng quá nhỏ, chợt thấy chợt nghĩ rồi chợt bàn như qua như vậy thôi. Nhưng có người không chợt nghĩ chợt bàn mà lo lắng thật sự. Đó là thằng Nam. Một mình chú một chiếc xe đạp, một túi công văn, chú rọt rẹt từ cơ quan này đến cơ quan khác, nhỏ nhưng biết nhiều, thấy nhiều. Chú bảo cơ quan ở bên kia rừng có một con gà trống cồ, chú xin anh em cho chú ẩm con mái vàng qua đó gửi. Một tháng sau chú ẩm nó về với 17 cái trứng, con mái vàng đang ấp. Qua 2 tuần, anh em đem ra thử, 2 trứng bị thối còn 15 trứng, trứng nào cũng lội lúc lắc trong thao nước. 3 tuần, nghe trong mộ có tiếng kêu rút rít, người nào cũng đến thăm. Ôi chao ơi, cái ngày mẹ con nó xuống ổ vui thiệt là vui, vui hơn cả cái ngày nó ở đồng bằng mới về. Không ai bảo ai, mà cả cơ quan người nào cũng có mặt, người nào cũng hớn hở. Cái sân dưới bóng cây rừng được quét sạch, con mái vàng đi giữa một bầy con, cái dáng đi của nó bệ vệ tự hào làm sao. Xinh quá, đẹp quá. Con kia nữa kìa, đã chưa? Một bầy 15 con nho nhỏ như một nắm bông, lông mịn như nhung, thích thú nhất là những đứa nhỏ đẻ ở rừng. Lần đầu tiên nó mới thấy được một bầy gà con, đứa nào cũng đưa cái bàn tay múp míp ra với lấy nó. Nó lớn dần, mẹ nó sắp bỏ lúc trời vừa sa mưa. Qua những cơn mưa đầu mùa, đất ẩm, lá mục, có con bị cú rũ không kịp chữa, nó lây nhau, cứ rũ cả bầy trông thật thảm hại. Anh em trong cơ quan xúm nhau trị cho chúng mọi người một cách, từ thuốc nam đến thuốc tây, nào tỏi, nào hành, nào rượu ngâm rít rồi đến B1 pha đường, cho chúng uống cả kháng sinh cũng không chạy chữa nổi. Thằng Nam sang cơ quan bạn mời về cả anh kỹ sư chăn nuôi. Hôm ấy anh em bắn được một con dọc, thằng Nam chạy đâu được một lít rượu đế để đãi anh kỹ sư chăn nuôi. Mất một bữa rượu mà gà vẫn cứ toi. Rất lạ, những con khỏe mạnh nhất là những con trống chưa đủ lông mà nó đã ra dáng lắm ngang ngang bướng bướng, thừa sức chẳng biết làm gì, đá nhào túi bụi, và nó là những con chết trước nhất. Ngày chết 2 con, ngày chết 3, 4, 5, 7 con không sao cứu vãn nổi. Cuối cùng chỉ sót lại 2 con, một con trống với một con mái. Được thử thách với bệnh hoạn, mưa gió không vật nổi nó nữa. Con gà trống bắt đầu trổ mã, nhổ giò, ngửa cổ rồi cất tiếng gáy. Tiếng gáy chưa tròn, chưa trông, nhưng cũng chưa gáy đủ 4 tiếng. Cứ khẹt khẹt khẹt, nghe thật dễ thương. Thằng Nam đam mê nó, đi vắng thì thôi mà hễ về đến cơ quan là ôm ấp cho uống cho ăn. Nó lại nhớ kể lại cho chúng tôi ngày còn bé, mặc dù bây giờ nó vẫn còn bé. Ở làng thường bắt gà nhà rủ nhau đá. Nó kể duyên dáng say xưa. Con gà trống của cơ quan đã hơn 2 tuổi rồi. Nó đã thành một anh trống đứng đắn mồng đỏ, lông ba sắc, đuôi uốn cong với 2 cái cựa dài, luôn luôn được thằng bé Nam lấy miệng chén chuốt nhọn, dáng khệnh khàng và tiếng gáy nghe sang sảng. Từ con mái tơ vàng của đồng bằng đưa về, cơ quan tôi đã có 3 bầy gà giò với 6 con mái đẻ. Chỉ có một mình nó là gà trống, vì cái lý lịch và cuộc đời nó gắn bó với chúng tôi đến như vậy nên không ai nỡ giết nó. Nhưng bây giờ làm sao cho nó đừng gáy? Ý kiến thứ nhất bị phản đối. Ý kiến thứ hai là buộc mỏ nó lại. Khi nào cho nó ăn thì mở ra. Ý kiến thứ ba là lấy chỉ may cái da cổ nó nhúm lại. Làm vậy cũng được nhưng tội nghiệp nó quá. Ý kiến thứ tư là nhốt nó xuống hầm B-52 để nắp lại. Nó có gái thì gái ở dưới hầm chẳng ai nghe. Ý kiến này nghe có lý. Nó có hơi tù túng một chút nhưng so với việc nhốt trong bội, trong chuồng, nó còn thông thả hơn nhiều. Lại có lợi cả hai bề, nó sẽ tránh được mảnh bơm mảnh pháo. Sáng kiến đó mới thiệt là sáng kiến. Cuộc họp giải tán, thằng Nam chạy ngay xuống chuồng bắt con gà trống nhốt xuống hầm ngay dưới võng của mình, đậy nắp cẩn thận. Trong những ngày này, hoạt động của giặc ngày càng ráo riết. Xa xa đã có tiếng máy bay trực thăng, máy bay B-57 cắt dọc cắt ngang trên bầu trời của khu rừng. Đêm đêm có tiếng máy bay của T-28L19 rà sát qua ngọn cây, hãm máy nghe lụp bụp, hạ sát xuống để quan sát rồi đốt trảng, dọn bãi đổ quân. Một vài cơ quan lượm được máy nghe của nó thả xuống, phát hiện được dấu giày của biệt kích với biệt cấp. Các cơ quan lại được cấp trên nhắc đến công tác bảo mật, nhất là tiếng động và nhắc đến tiếng gà gáy. Con gà trống của chúng tôi bị nhốt dưới hầm B-52, tiếng gáy của nó có đánh tiếng cho bọn biệt kích hay không? Máy nghe của bọn Mỹ thả xuống có ghi được hay không? Chẳng ai biết. Chỉ biết là tiếng gáy của nó khiến cho mọi người không thật yên tâm rằng mình chưa triệt để thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Người không yên tâm nhất là thủ trưởng. Thủ trưởng nhắc anh em bảo vệ. Nên coi lại con gà, tiếng gáy của nó cứ nghe sàng sảng. Đúng vậy thật. Để ý nó mà xem, bây giờ trong cơ quan không ai gây ra một tiếng động nào lớn, không ca hát, radio không mở to, sân bóng chuyền đã phủ kín lá ngụy trang, không ai la ó hay cười đùa. Tuy bị nhốt dưới hầm, tiếng gáy của nó cứ vang lên và khi được mọi người để ý, tiếng gáy của nó dưới mặt đất lại nghe âm âm rền rền và vang xa. Bình thường có khi nó gáy bên tai mình cũng chẳng nghe thấy. Không ổn, là mệnh lệnh chiến đấu phải triệt để thi hành. Cái ý kiến hấp rượu 7 phút là xong lại đặt ra. Có một vài người đồng tình nhưng số đông lại có ý kiến còn nước còn tát. Thằng Nam lại ẵm nó đưa lên khỏi hầm, rồi lấy kim chỉ may cái da cổ nó đùng nhíu lại. Bởi con gà trước khi gáy cần cổ phải cất cong lên mới phát ra được tiếng gáy. Đằng này cái da của nó bị đùm bị nhíu lại rồi, cái cần cổ của nó không sao cất lên được. Không thể gáy, nhưng nó vẫn được xòe một cánh để theo mấy con mái. Bổn phận của anh trống nó không quên, nhưng nó không chịu biết thân, nó cứ đập cánh rướng cổ. Cái cổ của nó cứ bị đùm da nhíu kéo cong xuống, như thể nó đang bị mắc xương. Tiếng gáy của nó cũng bị kéo trì xuống như tiếng ho của một lão già khò khẹt, nghe thật khổ sở. Thằng Nam đứng nhìn nó không chịu nổi, nó ôm con gà vào lòng, vuốt lên vuốt xuống. Xong trận càng rồi hãy gáy con à, vội gì, là gà nhưng cũng phải gáy cho đúng lúc, bây giờ thì tiếng gáy của con nó giết con đó. Nghe thằng Nam nói chuyện với con gà tôi thấy thương thương. Mọi người đều yên trí rằng con gà không thể gáy được nữa. Trận càng càng ngày càng đến gần. Báo động cấp 2. Một hôm gần sáng con gà bỗng cất tiếng gáy oang oang. Thằng Nam, tôi, cùng với 2-3 anh em nghe, hoảng quá phải đổ xô ra chuồng bịt mỏ nó lại. Nó rướng mãi, chỉ không đứt mà đứt cả da cổ. Nó cất tiếng gáy mà máu chảy ròng ròng. Ôm nó vào người, đưa tay bợ lấy cái cần cổ nó nhìn máu đỏ cả tay mình. Thằng Nam tắt lưỡi hít hà. Như chính nó đang bị đau. Nhìn thằng Nam lấy dây thun quấn cái mỏ của con gà trong ánh đèn lù mù, tôi thấy xót xa. Chiến tranh ác liệt đến nỗi con gà cũng không được cất tiếng gáy. Báo động cấp 3. Cơ quan tôi được lệnh di chuyển nhường khu rừng đó lại cho bộ đội lập trận chiến đấu. Chúng tôi di chuyển vào lúc nửa đêm. Bồng bị lên vai, cái gì có thể mang được mang tất, kể cả gà mái lẫn gà giò. Không đợi đến phân công, thằng bé Nam cũng biết là mình phải lo giữ con gà trống. Cái bồng đeo trên lưng nó ôm con gà trống đứng cạnh tôi. Nó nói nhỏ với tôi. Nè chú, đem về rừng mới, cũng chưa chắc gì nó được gái đâu. Có chuyện gì thì mấy chú hấp rượu nó thôi. Mình đi rồi, sợ gì lộ bí mật nữa. Cháu thả cho nó tự do nghe chú. Cháu muốn làm gì cháu làm. Không, chú phải ừ cháu mới dám. Ừ thì ừ. Nó lại ôm con gà vào lòng lại vuốt ve. Nó kề miệng vào con gà thủ thỉ. Đừng để bọn Mỹ nó thịt con nghe con. Nếu cơ quan không về thì con sống với gà rừng, con phải tập bay, con sẽ làm chúa cái rừng này. Nếu cơ quan trở về thì cơ quan mang cả bầy vợ con về cho con nghe không? Đêm tối, tôi không nhìn thấy rõ nó, chỉ thấy có 2 con mắt nó nhỏ như 2 hộp đậu mở tròn và sáng rực. Chẳng biết nó nói gì mà cùng cục trong cuống họng. Thằng Nam áp cái đầu nó vào má mình, rồi tung nó lên cao, nó đập cánh tìm chỗ đứng, nghe rột rạc trên tán cây rừng. Đi! Lệnh từ phía trên truyền xuống, thằng Nam bước được một vài bước ngoái đầu nhìn lên ngọn cây. Chắc nó đậu yên chỗ rồi hả chú? Ừ, thôi, bám theo người đi trước, đừng để đứt quãng. Sau trận càn, chúng tôi lại kéo nhau trở về. Khu rừng chúng tôi là bãi chiến trường, ban ngày mà không sao nhận ra những con đường mòn cũ nữa. Bãi bơm B-52 làm mất cả phương hướng của chúng tôi, phải đi vòng qua bãi bơm. Vừa chợt nhận ra con đường trước mặt đã một thân cây đổ, nghẹn mất rồi. Bơm đốt cháy cả những chòm cây mà mỗi lần bị lạc rừng chúng tôi nhìn nó để tìm ra phương hướng. chứ tôi phải đi men theo dòng suối, mong tìm lại cái bến cũ khi chưa đào được giếng. Men theo bờ suối đi mãi, gần đến xế chiều mà cũng chưa tìm ra bến. Hố bơm cũng nằm dài ra theo con suối. Cái bến cũ đang nằm sâu dưới hố bơm cũng nên. Chúng tôi cứ tiếp tục, đang đi, thằng Nam bỗng reo lên. Có tiếng gà gáy. Cả đoàn dừng lại, mệt mỏi quá nên người nào mặt cũng sáng lên. Có thiệt không Nam? Một người hỏi. Thiệt, cháu nghe rõ ràng mà. Im, nghe lại lần nữa coi nào. Chúng tôi lắng nghe, nhưng chỉ có tiếng gió rừng và tiếng róc rách của con suối. Mày mơ chứ gà đâu mà gáy. Thôi đi. Vừa bước thì tôi chợt thấy một cái bếp dạ chiến do chính tay tôi đào để hầm chân dọc lúc cơ quan mới đến. Tôi reo lên. Đây rồi, cái bếp, cái bếp. Đúng rồi, cái cây cày cái kia, đúng rồi. Nhờ thằng Nam nhờ cái tiếng gà gáy trong mơ mà chúng tôi dừng lại đúng cái bến của con suối. Thằng Nam lanh lợi hơn cả, như một con sóc nó trèo qua một thân cây ngã vẹt đường. Bước đến con đường mòn từ nhà bếp quanh co dẫn xuống con suối, nay đã phủ đầy lá. Chúng tôi đi dần vào chỗ ở cũ, mọi bước mọi thấy rõ những dấu vết của cơ quan, kỳ mắt võng, cái hố tròn, cái nền nhà. Thằng Nam đi trước, nó bỗng nhảy tung lên và la lên một tiếng vui mừng. Kìa, con gà kìa! Trước mắt chúng tôi trên sân bóng chình ình, cái xác xe tăng bị một phát B-40, nó co rúm lại thành một khối sắt đen sì. Và con gà trống đang đứng trên cái xác của cái kẻ không cho nó gáy giữa một khu rừng cháy. Con gà trống với bộ lông ba màu, sọc vàng, sọc đỏ, sọc xanh. Nó đứng đó, đường bệ và kiêu hãnh. Thằng Nam bất kể cái gì ở dưới chân, nó vừa bập bập vừa đưa bàn tay chạy về phía đó. Nghe có tiếng động, con gà quay lại nhận ra người, nó cất cái cần cổ nó lên, nó nhìn rồi nó vỗ cánh hướng về chúng tôi, nó rướn cổ. À! Tiếng gáy của nó nghe thật sướng tai, khiến tôi không còn thấy mình đang trở lại với khu rừng cháy sau trận đánh nữa, mà nghe nôn nao như đang trở về với tiếng gà gáy của làng xóm quê hương vậy. Tháng 5 năm 1970. Bài học tuổi thơ. Thằng con tôi 11 tuổi học lớp 6, qua mùa thi chuyển cấp, nhân một buổi chiều cho con đi chơi mát. Nó kể, đang hỏi nó về chuyện thi cử, nó chợt hỏi lại tôi. Ba, có bao giờ ba thấy có một bài luận văn nào điểm không không ba? Con số không cô cho bự bằng quả trứng gà, không phải cho bên lề, mà một vòng tròn giữa trang giấy. Thiệt đó ba, chuyện ngay trong lớp của con, chứ không phải con nghe kể đâu. Tôi chưa kịp hỏi nó tiếp. Còn thua ba nữa đó ba, ít nhất ba cũng được nửa điểm, còn thằng bạn của con, con số không bự như quả trứng. Thằng con tôi ngửa mặt cười, có lẽ nó thấy thú vị vì thời học trò của ba nó ít nhất cũng hơn được một đứa. Số là cách đây vài năm có một nhà xuất bản gửi đến các nhà văn nhà thơ quen biết trong cả nước một câu hỏi. Tôi còn nhớ đại ý, nhà văn nhà thơ thời thơ ấu học văn như thế nào? Nhà xuất bản in thành sách, nhà văn học văn. Đọc qua nghe các nhà văn nhà thơ kể, tất nhiên là mỗi người có mỗi cuộc đời, mỗi người mỗi giọng văn. Nhìn chung thì người nào lúc còn đi học cũng có khiếu văn giỏi văn. Nếu không thì lấy gì làm cơ sở để sau này trở thành nhà văn? Rất logic và rất là tự nhiên vậy. Duy chỉ có bài của tôi là hơi khác, có gì như ngược lại. Tôi kể hồi tôi học ở trường trung học Nguyễn Văn Tố từ năm 1948 đến 1950. Tôi là một học sinh trung bình. Về môn văn không đến nỗi liệt vào loại kém, nhưng không có gì tỏ ra là người có khiếu văn chương. Và có một lần, bài luận văn của tôi chỉ được có một điểm trên 20. Đó là kỷ niệm không quên trong đời học sinh của tôi, môn văn. Khi con tôi đọc bài văn đó, con tôi hỏi, sao bây giờ ba là nhà văn? Và bạn bè cũng hỏi như vậy, tôi cũng đã tự lý giải về mình, và lời giải cũng đã in vào sách rồi, xin không nhắc lại. Tôi hỏi con tôi, luận văn cô cho khó lắm hay sao mà bạn con bị không điểm? Luận văn cô cho, trò hãy tả buổi làm việc ban đêm của bố. Con được mấy điểm? Con được 6 điểm. Con tả ba như thế nào? Thì ba làm việc làm sao thì con tả vậy. Mấy đứa khác bạn của con? Thằng con tôi như chợt nhớ, nó liếng thoáng. À, có một thằng ba nó không hề làm việc ban đêm mà nó cũng được 6 điểm đó ba. Thì đêm ba nó làm gì? Nó nói đêm ba nó toàn đi nhậu. Nó tả ba nó đi nhậu à? Dạ không phải, Ba nó làm việc ban ngày, nhưng khi nó tạ thì nó tạ ba nó làm việc ban đêm. Ba hiểu chưa? Còn thằng bạn bị không điểm, nó tạ như thế nào?
Nó không có tạ, không có viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô.
Sao vậy? Hôm trả lại bài cho lớp, cô gọi nó lên, cô giận lắm.
Cô hét, sao trò không làm bài?
Nó cúi đầu làm thinh, cô lại hét to hơn. Nó cũng làm thinh. Tụi con ngồi dưới, đứa nào cũng run.
Nó là học sinh loại cá biệt à?
Không phải đâu ba, học trò tiên tiến đó ba.
Rồi sao nữa? Nó trả lời cô giáo như thế nào?
Nó cứ làm thinh. Tức quá cô mới quất cây thước xuống bàn, cái chát.
Sao trò không làm bài?
Tới lúc đó nó mới nói,
thưa cô, con không có ba.
Nghe nó nói, hai con mắt của cô còn mở tròn như hai cái tô. Cô đứng sững như trời trồng với ba.
Tôi bỗng nhập vai là cô giáo. Tôi thấy mình ngã quỵ xuống trước đứa học trò không có ba.
Sau đó cô và cả lớp mới được biết, em mồ côi cha khi vừa mới lọt lòng mẹ. Ba em hy sinh trên chiến trường biên giới. Từ ấy, má em ở vậy tần tảo nuôi con.
Có người hỏi em, sao mày không tả ba của đứa khác?
Em không đáp, cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống đôi má. Chuyện của đứa học trò bị bài văn không điểm đã để lại trong tôi một nỗi đau. Em bị không điểm, nhưng với tôi, người viết văn là một bài học trung thực. Sáng tạo không đồng nghĩa với bịa đặt. Giữa những dòng chữ bịa đặt và trang giấy trắng, tôi xin để trang giấy trắng trung thực trên bàn viết. Mùa thu năm 1990.
Con ma da.
Khi tôi nhận được thiệp cưới của nó, thằng danh bạn tôi, thì đã muộn rồi. Muộn đến những 3 tháng.
Mẹ, nếu mày gửi trước một ngày thì dù có lời hàng tỷ tao cũng bỏ.
Tôi chửi thầm. Và một bức thư vừa mới tới trước khi tôi về một vài ngày. Thư có đoạn viết.
Tao nghĩ thiếu ai chứ không thể thiếu mày. Vậy mà mày không về. Dù là ngày cưới, hạnh phúc tất nhiên. Vắng mày tao vẫn thấy cô đơn. Sau đó những ngày trăng mật, tao quên hết tất cả. Quên cả mày nữa. Đừng giận. Nay thấy nhớ bạn bè, nhớ mày. Nhưng không trách. Vì biết mày quá bận, nhiều affair.
Mẹ thương nó quá, lúc nào cũng thật. Quên thì nói quên. Chỉ có vậy mà tôi cảm động và nhớ nó cồn cào. Nhớ những ngày cùng ký túc xá trường đại học. Một thằng bạn mới nhìn tưởng là con nhà võ, mặt vuông mày đậm, mắt to, da thịt cuồn cuộn, trông dữ dội, nhưng lại mơ mộng, thích văn chương hay triết lý, viết nhật ký đều mỗi đêm và làm thơ khi bốc đồng. Bây giờ nó là hiệu trưởng trường cấp 3 của tỉnh. Cuộc đời của người thầy giáo nó sống khiêm tốn, mực thước và êm đềm. Không như tôi, người làm kinh tế, không tránh khỏi bước thăng trầm, thường mỏi mệt vì đồng tiền. 30, nó có vợ. 30, tôi vẫn cô đơn. Đôi lúc tôi thèm cái cuộc đời của nó.
Hai đứa đã hẹn với nhau, hai đứa sẽ thay nhau làm phụ rể trong ngày cưới. Thế mà tôi vắng mặt. Nhưng dù muộn vẫn phải nói với nhau.
Tôi cũng chợt nhớ đến cái giọng khẽ khàng của một cô gái thường rỉ rả vào tai tôi trong một quán bia.
Một cô gái tuổi 20, có mái tóc xõa dài theo thân hình thon thả.
Em tên Thu Hảo, tụi bạn ở đây gọi đùa là Thu Thảo. Anh muốn gọi em tên gì cũng được.
Ngay đầu cô tự giới thiệu.
Cả hai cái tên của cô tôi đều không gọi. Nữ chiêu đại viên trong quán bia có mấy ai nói thật tên mình.
Bữa nay em bắt số mấy?
Bữa nay em hên lắm nghe.
Giọng nhõng nhẽo.
Đố anh số mấy?
Số 9.
Đúng.
Từ nay anh gọi em là 9 được không?
Hay, cảm ơn anh nhiều. Từ nay em là 9 của anh.
Từ đó mỗi lần có tiền và buồn, tôi đều đến với 9. Cùng nhau một cốc bia trong phòng lạnh đèn mờ. Tôi vừa vuốt mái tóc cô khi nghe cô kể chuyện đời, khi nghe cô hát.
Cô kể cô là con một cán bộ quân đội cấp tá. Ba cô chuyển ngành làm kinh tế cho ủy ban tỉnh. Trong đợt bể tín dụng, ba cô bị kỷ luật, buộc phải về hưu với một số nợ phải trả. Tốt nghiệp lớp 12, cô không thi đại học mà trở về đưa vai gánh vác việc nhà.
Đời em như cô Kiều.
Tôi cười, nữ chiêu đại viên trong các quán bia, không ai không có một cuộc đời bất hạnh. Thật giả làm sao biết được, họ thêm thắt cuộc đời của họ tài hơn cả nhà văn. Nghĩ vậy nhưng cũng cảm động, thế mới kỳ.
Tôi không yêu nhưng như nghiện. Nghiện cái phòng lạnh đèn mờ, nghiện cái giọng hát khẽ khàng, nghiện mái tóc tỏa hương trầm. Rồi bỗng một hôm cô biến mất. Nghe cô chuyện đi quán khác là chuyện thường tình của các cô. Sài Gòn này bây giờ bia ôm mọc lên như nấm, biết đâu mà tìm. Đọc thư của thằng bạn, loay hoay thế nào mà nhớ đến cô gái bia ôm, quái thật. Tôi về thăm thằng Danh, nhà Danh bên bờ sông Hậu, nó đón tôi từ đường cái. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện quanh co theo con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo qua một xóm nhà lụp xụp. Bỗng trước mắt tôi bừng lên một vòm trời mênh mông, trên dòng sông cũng mênh mông, dạt dào tiếng sóng. Và gió như vui đùa với mái tóc tôi. Đám trẻ nhỏ đủ lứa tuổi đang nô đùa trên bến sông thật vui. Lòng cảm thấy thư thái lạ. Trong đám trẻ có một đứa trẻ nhỏ trần truồng, con chim như trái ớt, đập vào mắt tôi là cái vòng kiềng bằng sắt trong cái chân nhỏ lững thững của nó. Thằng nhỏ dễ thương quá. Ủa sao nó đeo cái kiềng sắt nặng quá vậy Danh? Nhà nó vẫn nôi. Nôi là sao? Mày không biết à? Không, dân thành phố tụi mày quên nhiều điều quá. Thôi nói đi, nôi làm sao? Ngày xưa ông bố của thằng nhỏ đeo kiềng sắt đó chết trôi trên dòng sông này. Người chết trôi thì biến thành con ma da. Con ma da thường hay rút chân người tắm sông. Con cháu của người chết trôi như một cái vết, gọi là có huôn cũng được. Ở đây gọi là nôi, rất dễ bị theo cái vết của ông bà già. Mày hiểu chưa? Biết rồi, nhưng tại sao lại là cái kiềng sắt? Con ma da không ai thấy, nhưng theo ông bà thì con ma da thân hình nó toàn là nhớt. Nó rút chân người ta bằng hai bàn tay nhớt của nó. Nhưng nhớt thì kỵ với sắt, nhớt gặp sắt thì nhớt tan. Vì nói có nôi nên nó phải đeo cây kiềng sắt là vậy, hiểu chưa? Qua câu chuyện của Danh, tôi như cảm nhận được bao điều bí ẩn đang cuồn cuộn dưới dòng sông. Nhà của Danh, ngôi nhà sàn nhỏ dưới bóng cây xoài, mái lá vàng, cửa nhìn ra sông thật mơ mộng. Chưa kịp bước lên chiếc cầu thang lên nhà, Danh đã gọi. Hiền, em ơi! Dạ, ra đây tiếp khách. Hiền, vợ Danh, xuất hiện trên sàn nhà sau lan can. Tôi chết đứng, và Hiền, vợ của Danh cũng chết đứng như tôi. Mái tóc dài như rung rẩy trước ngọn gió từ những lường sóng hất lên người nàng. Hiền chính là Thu Hảo, là chính của tôi trong quán bia. Chào chị Hiền. Tôi lấy lại bình tĩnh lên tiếng trước. Dạ, thưa anh, mời anh lên nhà. Tôi theo sau Danh, gầm mặt bước lên cầu thang, bụng rối bời. Khi tôi và Danh ngồi vào ghế thì Hiền bưng khay trà đặt lên bàn. Đây là thằng Mạnh bạn anh. Em nghe nhà em nhắc anh hoài nay mới gặp, anh đã chơi chừng nào về? Ghé thăm anh chị một chút rồi tôi về. Hả? Thằng Danh như giật mình nhổm lên. Về ngay à? Tối nay mình phải tiếp một phái đoàn kinh tế Singapore. Nếu vậy thì có gì cho tụi anh lai rai đi em. Tiếc quá, anh không ở chơi lâu, Hiền nói. Và chỉ nhìn một cái nhìn, chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì. Đó là đóng kịch. Hiền biến vào nhà sau, hai chúng tôi vừa uống trà vừa ôm lại kỷ niệm. Sau một tuần trà, Hiền bưng ra chiếc mâm thau, trên mâm, một đĩa khô sình, một đĩa xoài tượng sắc lát mỏng, một chai rượu đế, hai cái ly. Hai anh lai đai trước, em đi bắt nồi cơm. Hiền lại biến. Tôi biết Hiền muốn tránh mặt, nhưng Danh thì lại muốn khoe vợ. Anh cứ dục Hiền nhanh tay ra ngồi chơi. Rõ ràng là Danh muốn vợ mình cùng nghe câu chuyện của hai đứa. Đợi lúc Hiền rảnh tay, Danh mới rót rượu và gợi chuyện. Nếu là trong quán bia thì Hiền cũng nâng ly. Nhưng bây giờ thì... Mời hai anh. Trước mắt tôi bây giờ, Hiền không đánh phấn, không thoa son, chân mày không vẽ hình cánh cung, mắt không đeo mi giả. Cái vẻ đẹp sắc sảo giả tạo không còn nữa, trở nên đúng là một người vợ hiền của ông giáo. Lai rai đi, Sài Gòn có đủ cao lương mỹ vị nhưng không có món này đâu. Đúng như Danh nói, một miếng xoài tượng với một miếng khô sình bắt mình phải uống cạn cả một ly và uống thật sâu. Ôi, đẹp quá! Tôi reo lên và đưa tay chỉ một cánh bườm đỏ thắm đang căng gió lướt qua giữa dòng sông. Danh vừa nhìn theo cánh bườm vừa nói. Nhiều lúc mình nghĩ nếu con sông này chỉ có tàu, có mái đuôi tôm, mà không có cánh bườm thì con sông này đối với mình chẳng còn gì là thơ mộng, thật vô vị, và nàng thơ sẽ bỏ chạy. Theo tao, nàng thơ đang sống và đang căng đầy trong cánh bườm. Nàng như nhắc nhở với mọi người, nàng vẫn còn và ta vẫn còn thơ. Tôi liếc nhìn Hiền. Hiền nhìn chồng như đắm đuối. Hấp cạn thêm một ly dành thào thào.
Nhưng mày nên nhớ, người căng bườm không phải vì nàng thơ mà vì không đủ tiền sắm máy. Cho nên nhiều khi tao nghĩ, cây nghèo là đất sống của cây đẹp.
Tôi chỉ cười. Dành tiếp.
Tao biết tao nghĩ vậy là lẩn thận, hoặc là tao chưa đủ lý, chưa đủ lời để diễn đạt ý nghĩ của tao.
Hai anh lai rai đi nói hoài. Hiền nhắc. Không ngờ từ cái vẻ đẹp của cánh bườm loay hoay thế nào lại chuyển sang chủ đề về đạo đức.
Gần đây, đọc báo của thành phố tao thấy buồn.
Vì cái gì?
Cảm ơn các nhà báo đã báo động về sự suy thoái của đạo đức, nhất là nạn mại dâm công khai và mại dâm trá hình của các quán bia ôm, cà phê ôm, đủ thứ ôm, nghe đâu cả thịt chó ôm. Hết nước.
Tôi chớp mắt nhìn Hiền. Hiền quay mặt nhìn ra sông.
Thôi thì cũng tại cái nghèo.
Không. Danh dằn ly rượu, cơn giận như bốc lên, mặt anh bừng đỏ.
Tao không chấp nhận, nếu nói vì nghèo mà ôm này ôm kia thì cả cái dân tộc này làm nghề ôm hết. Trong đời có bao nhiêu cách sống, sao chọn bia ôm? Nghèo thì mò cua bắt ốc.
Hiền bật đứng dậy. Em vô coi nồi cơm. Tôi cầm ly rượu nâng lên.
Uống đi.
Hai đứa cùng cạn ly.
Một tuần sau tôi nhận được thư của Danh báo tin. Hiền đã chết.
Chiều hôm đó trời chạng vạng, vợ tao ra sông tắm. Đâu có ngờ Hiền không trở lên nữa. Cả xóm đổ xuống sông mò lặn khắp nơi. Ba ngày sau Hiền mới nổi lên. Vợ tao chết vì con ma da. Nếu tao biết cho vợ tao đeo cây kiềng sắt như đứa nhỏ có nôi thì đâu đến nỗi.
Tôi gục đầu, đập tay xuống bàn, hét lên. Con ma da ấy là tao, là tao, là tao.
Đạo tưởng.
Tân Châu được biết, tên thật của ông là Lâm Văn Quốc, tự Ba Quốc, con của ông Lâm Văn Ngương, mẹ là Nguyễn Thị Nhỏ, quê ở Cái Cùng, xã Long Điền, một thôn nằm giữa xã Vĩnh Mỹ và Gia Thái, tỉnh Bạc Liêu. Các đất sinh ra ông là Cái Cùng. Tên Cái Cùng gợi cho người ta một vùng đất hoang sơ của U Minh, một vùng rừng còn những con rắn khổng lồ đêm đêm treo mình giữa hai thân cây, tự lấy thân mình làm gầu bành bạch tát nước giữa đêm khuya để bắt cá. Thuở nhỏ nhà nghèo, Cái Cùng là nơi xa xôi hẻo lánh, nên ông chỉ học đến lớp A bờ cờ. Lớn lên với thân hình vạm vỡ của ông thích võ nghệ. Ông thích giao du với các hảo hớn, học võ thiếu lâm tự để thỏa chí bình sanh. Ông lưu lạc lên đất Miên, qua Lào, học thêm bùa ngải. Sau bao năm tầm sư học đạo, ông trở lại đất Tân Châu, lãnh cai quản cho gia đình người cậu của mình là ông Nguyễn Chánh Sắc, người có tiếng trong làng văn, làng báo thời bấy giờ. Ba Quốc nổi tiếng là người siêng năng, giỏi giang việc đồng án, to lớn và hầm hứ vậy, nhưng hiền lành, dễ thương. Chẳng bao lâu vào một đêm mưa gió, những đêm mà sông Tiền như con rồng chuyển mình dậy sóng hàng đập y ầm, sau những ngày bần thần rã rượi, biến nói biến cười, cặp mắt như lờ đờ khi đỏ ngầu, thân xác ông như bị một vị khuất mặt nào đó hành hạ ông. Ông la, ông hét, ông đấm ngực, ông đụng đầu vào cột nhà rồi ông phát huề, ông lại xưng là ta là tướng núi và đủ thứ danh tánh. Sau đó ông lập am hành đạo, rời nhà người cậu bỏ việc đồng án, bằng bùa ngải ông bỏ công đi trị bệnh cho bà con dọc theo sông Tiền. Theo lời kể, lạ thay, bệnh nào ông trị cũng hết, đó là bệnh nhẹ, còn bệnh nặng những bệnh kinh niên, ông gọi là bệnh tà ma ám ảnh. Sau khi cho bệnh nhân uống bùa ngải, ông ra thần oai, ông đụng đầu vào cột nhà cho tà ma hoàn xuất. Rồi ông trầm tư, dùng luồng sáng của đôi mắt chiếu vào bệnh nhân. Cũng lạ thay, bệnh nhân nào cũng thấy nhẹ người, người nào cũng lờm cờm ngồi dậy, xá lại ông. Vào năm 1928, cái am bằng tre lá như một cái chòi ruộng được dựng lên, bề thế, tòa lạc trên con đường gọi là Hường Chùa, cách chợ Tân Châu độ cây số ngàn. Đạo của ông lấy kinh gốc từ chùa Tây An. Mỗi ngày ông hành lễ ba thời, khuya, ngọ và chiều. Trước hết ông lễ bàn thầy, bàn thánh, bàn thần. Bàn chư vị năm ông mỗi bàn 12 lạy, xong ông ra lễ bàn thông thiên, lạy đủ bốn phương, đông, nam, tây, bắc. Khi hành lễ cũng có chuông mão ngân vang như nhà chùa. Sau 14 năm hành đạo, từ 1925 đến 1939,
Ông có trên 10.000 tín đồ sống rải rác trên khắp cả đất Tân Châu, từ sông lớn đến kinh rạch qua các đồng sâu. Ông đi đến đâu cũng được tín đồ tung hô vấy lại. Từ đó ông tự xưng là Minh Hoàng Quốc. Lúc ban đầu đạo tưởng có nghĩa là ông ngồi tưởng cho bệnh nhân thoát bệnh. Sau cái nghĩa của đạo tưởng được nâng cao lên, tưởng về gian sang tổ quốc, tưởng đến ngôi vua. Dần dần cái sân am hành đạo của ông biến thành sân võ. Một đêm đệ tử thấy thần oai, ông đụng đầu vào một thân cây, cây lá rung rinh như đương đầu trước ngọn gió. Như vậy chắc ông thấy cũng chưa đủ. Có lần ông đóng cây đinh ba tấc vào cột nhà, trước mặt hàng ngàn tín đồ đứng vây quanh ông đụng đầu vào cây đinh. Cây đinh quẹo ngang mà đầu ông không hề có một vết xước xây xác. Rồi đêm đêm, như một thời xa xưa nào được dựng lại bên bờ sông đất Tân Châu. Trước cái sân am hành đạo của ông, lá dừa bó thành đuốc, ngọn đuốc nổ lép bép, đỏ đùng đục như ánh ma trời. Hàng trăm tín đồ với sắc phục vàng hươm, kiếm loang loáng trong ánh đuốc đỏ rực dưới trời đêm, bên con sông không bao giờ mệt mỏi, vừa trôi vừa vỗ sóng dập bờ. Chừng như đã có một đạo quân, ông đạo tưởng bắt đầu lập triều đình. Ông là Minh Hoàng Quốc, quân trẻ của Nguyễn Văn Hương, Đinh Phan, Vương Lèo và Nguyễn Soái Năm. Đã có tham vọng, có triều đình, có quân đội, ắt phải có ngày hành động. Theo sách đã ghi, đó là đêm mùng 8 rạng ngày 9 âm lịch năm Kỷ Mão, tức ngày 20 tháng 2 năm 1939. Đêm trăng lưỡi liềm mờ mờ ảo ảo cùng nhan khói, tín đồ từ xa kéo đến nghe ông thuyết pháp. Buổi thuyết pháp trong đêm huyền ảo ấy, ông không giảng giáo lý cao siêu của đấng từ bi hay đức hy sinh cao cả của Phật Thích Ca, mà chuyển giọng sang sảng như tiếng kèn thúc quân.
Hỡi đồng bào, dân tộc ta đã bị người Lan Sa cai trị nhục nhã gần trăm năm nay, số của chúng ta đã sắp mãn, đồng bào hãy cùng bổn đạo đánh đuổi quân thù rửa nhục nước.
Rồi ông đưa tay vỗ ngực, dõng dạc tự xưng, ta là chánh vì vương thừa mạng trời lập quốc. Như sống dậy từ lòng người, tiếng hò hét của tín đồ dâng lên như sấm, đuốc hơ cao, dao gươm kiếm vung loang loáng, tiếng reo, tiếng trống, tiếng phèn la nổi dậy trời. Chó dọc theo con sông cất tiếng tru ong ổng, xao xác cả dân chợ, dân làng. Ra ngày mùng 9 trời vừa hừng sáng, cò Clafond, quân trường Nguyễn Văn Đề, thơ ký Phan Văn Thông cùng với hai tiểu đội lính vũ trang súng trường xếp hàng theo một bờ kinh Vĩnh An tiến vào đường chùa. Quân của cò Clafond vây tròn lấy cái am của ông đạo tưởng trong tầm súng. Ông đạo tưởng không hề nao núng. Cái am của ông không còn là cái am hành đạo nữa, là một triều đình đã bài binh bố trận sẵn sàng chinh chiến. Đuốc trước am, ông đạo tưởng oai vệ trong sắc phục vàng, áo tay rộng, đầu phủ bịch cân, lưng thắt dây đen, chân mang giày vàng, cổ đeo lòng thòng sâu chuỗi bồ đề. Theo cách mô tả của người cùng thời, ông đường đường như Vu Hồng đương kiểm binh vua tướng quỷ, sái đậu thành binh hầu xuất trận. Đứng hai bên, dài dọc theo sân võ, gồm hàng trăm nam nữ đầu trọc áo vàng, tay gươm tay giáo, bừng bừng khí thế. Giữa sân võ là hai cái thây của hai vợ chồng Hương Kiếm đã bị đem ra tế cờ vào giữa đêm vì tội phản đạo. Ông cất giọng về phía quân thù, nhằm nói với tên cò Clafond và quần lệ.
Các ông cứ bắn súng đi, súng đạn của các ông không lũng được da thịt của quân Minh Hoàng Quốc này đâu, bắn đi.
Sau lời thách thức của ông, súng vẫn im. Với giọng nói hùng hồn và sang sảng của ông, tín đồ không chỉ tin súng đạn không làm gì được ông, mà kể cả họ nữa. Họ đã được thầy tẩm cho bùa ngải rồi. Cả ông, cả họ không còn là người thường nữa. Họ là người mình đồng giá sắt.
Quần lễ đứng từ xa cất tiếng. Ba quốc hãy buông gươm giáo đầu hàng, không sẽ thiệt mạng.
Đạo tượng phất tay áo.
Hỡi binh sĩ, trạm này vốn thiệt là Minh Hoàng. Các người hãy trả áo lại cho bọn Lan Sa cùng ta tiêu diệt kẻ thù. Tiến!
Tín đồ của ông cùng một loạt trụ bộ, rùng chân đi vừa chĩa gươm giáo vừa hô, tiếng hô như tiếng gầm phát ra từ những lồng ngực, rừng rực máu. Phía bên cò Clafond và quần lễ, đạn lên nòng, một họng súng cất lên trời.
Khớp!
Súng không nổ, viên đạn lép đầu tiên của cò Clafond là bằng chứng cho lòng tin của đạo tưởng và tín đồ. Gươm giáo tua tủa, trống vang lên cùng tiếng gầm thét. Súng bắt đầu nổ, nhưng đạn chỉ cày lên sân cỏ, bốc khói chặn tung ai. Quân đầu trọc áo vàng của đạo tưởng vừa nhảy vừa xông lên như một đám lân, vừa đạp sát pháo vừa cất cao đầu. Khi mặt dần giáp mặt, ông Đào Tượng vừa lắc hai vai vừa bước, phất hai tay áo, đưa hai bộ vuốt hùm, mắt trợn nhìn Cò La Phong. Lễ trong nháy mắt, hai bộ vuốt hùm của ông sẽ móc cả ruột gan Cò La Phong. Cò La Phong vừa lùi vừa móc súng, bàn tay cầm súng của hắn rung lẩy bẩy. Một tiếng nổ. Nghe tiếng hự của ông, binh lính tín đồ giật mình quay lại. Có người siêu phàm đang loạn choạng vừa ngã vừa đưa cái bàn tay móng vuốt hùm lên lồng ngực. Cái lồng ngực căng đầy của ông máu tràn đẫm cả chiếc áo vàng. Không một lời trối trăng, chỉ có tiếng ừng ực uất nghẹn không nên lời. Hai con mắt nhìn trời trợn ngược. Bao năm tu luyện bùa ngải, chỉ cần một tiếng nổ, một viên đạn đồng bằng đầu đũa, mộng lớn của ông bỗng tan biến như khói hương trong am hành đạo, trong cơn gió. Ông ngã xuống, không một tín đồ nào ở bên ông, quanh ông chỉ còn là gươm giáo của tín đồ đã tản chạy. Sau này có một lão râu dài đến tầng ngực, vốn trước kia thỉnh thoảng ông được ông Đạo Tưởng mời vào am đàm đạo. Ông kể lại với một vài bạn tri âm. Ông Đạo muốn làm vua nước Nam, nhưng ông không biết biên giới nước Nam mình từ đâu đến đâu. Nước Nam có bao nhiêu sông lớn, bao nhiêu núi cao, ông cũng không rành. Ông tưởng đánh được cái đồn Tân Châu thì cả quan pháp đầu hàng. Ông tội thay. Ông lão đã đến bàn thờ ông Đào Tượng thắp ba nén nhang. Chí khí của ông thật là đáng phục, xin ông nhận cho tôi ba lại. Ông quỳ, ông lại ba lại rồi chắp tay ngửa mặt lên trời. Hỡi ôi, ông Đào Tượng! Ngày 18 tháng 4 năm 1992.